Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Amperi in festum Pasche, scien Jesus qui avenit orae.
Xin kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với kinh Nicodemo rằng: Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, có lại một danh từ mà chúng ta được nghe lặp đi lặp lại trong bài phúc âm hôm nay, ấy là sự sáng. Sự sáng đã đến trong thế gian, nhưng người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng. Ở trong cuộc chiến tranh đang xảy ra tại Iraq, có thể nói rằng quân đội Hoa Kỳ, quân đội đồng minh, được trang bị đến tận răng. Ngoài những vũ khí như bom đạn, máy bay, thiết giáp tối tân, người ta còn thấy có một thứ trang bị rất đặc biệt, mà nếu không có nó thì cũng chưa biết ai hơn ai, ai thắng ai. Cái trang bị đó có liên quan đến ánh sáng. Anh chị em biết là ngoài những phi đạn được bắn chính xác vào các vị trí của đối phương, nhờ những tia sáng rất là đặc biệt dẫn đường, mà người ta gọi là tia laser, mỗi người lính còn có một cái ống kính để nhìn trong đêm. Cái đặc tính của ống kính này là phát ra một tia sáng đặc biệt như là tia hồng ngoại, để làm tăng cường cái độ sáng của mặt trời còn tồn tại trong không khí. Và nhờ đó mà người ta có thể thấy được cái hình dáng của người và vật trong bóng đêm. Thế nhưng hôm nay thì tôi không có ý nói với anh chị em về cái vai trò của ánh sáng ở trong kỹ thuật chiến tranh. Tôi chỉ xin nói một chút về giá trị của ánh sáng ngay trong cái đời sống bình thường của con người. Và các nhà khoa học cho biết, chính nhờ có ánh sáng mà có tiến trình trao đổi chất trong các sinh vật, và nhờ đó mà chúng có thể phát triển và tồn tại được. Và nếu không có ánh sáng thì sẽ không có cây cỏ, không có rừng, không có nước, không có năng lượng. Mà không có năng lượng thì thưa anh chị em, cũng không có sự sống của bất cứ sinh vật nào ở trên mặt đất, ngay cả sự sống của con người. Ánh sáng không chỉ cần thiết cho sự sống, nhưng cũng còn cần thiết cho việc chiêm ngắm cái đẹp của sự sống. Anh chị em cứ thử đoán xem cái điều gì sẽ xảy ra nếu mà mình đi ra đường không có ánh sáng, trời cứ tối thui. Và nếu không có ánh sáng thì người ta đâu có cần trang điểm làm gì, bởi vì có ai nhìn thấy mặt mình đâu. Và người ta cũng chẳng cần chọn áo màu gì, quần màu chi. Mỗi lần anh chị em đi xem lễ, và rồi các cha làm lễ, thì cũng chắc không có cần phải mặc áo xanh mùa quanh năm, áo tím mùa chay, hay là áo trắng mùa Giáng sinh, Phục sinh. Bởi vì không có ánh sáng thì sẽ không có màu sắc, không có ánh sáng thì sẽ không thấy cái đẹp. Thế những cái đẹp mà ta cần nói đến không phải chỉ là cái đẹp của áo quần, thân xác hay vóc dáng bên ngoài, nhưng là cái đẹp sâu xa hơn của tâm hồn bên trong. Và để có thể thấy được cái đẹp của tâm hồn thì người ta cũng cần phải có một thứ ánh sáng soi chiếu. Anh chị em có biết đó là thứ ánh sáng gì không? Đó là ánh sáng của chân lý, ánh sáng sự thật. Nhưng sự thật là gì? Cái câu hỏi này của Philato ngày xưa thiết nghĩ cũng cần được đặt lại cho chúng ta hôm nay. Sự thật là gì? Chắc nhiều người Việt Nam chúng ta vẫn còn nhớ cái câu chuyện của mấy anh mù ở xem voi. Số là trong một cái làng kia toàn người mù, và rồi có mấy anh được cử đi xem cái con voi của nhà vua nó như thế nào để về kể lại cho dân làng biết. Thế rồi một anh sau khi xem voi xong về khoe rằng cái con voi nó giống như cái cột nhà. Té ra là anh ta vớ phải cái chân con voi. Một anh khác thì tuyên bố con voi nó giống như cây nia. Thì ra cái anh này sờ phải cái tai của voi. Rồi một anh thì khoe là mình thấy con voi nó vừa to, nó vừa tròn giống như cái ở trong làng. Thì té ra anh ta rờ đúng cái bụng voi. Và rồi anh nào cũng hung hăng là cho sự thật mình khám phá là đúng nhất. Anh nào cũng cứ cho con voi của mình là chính xác nhất. Thành ra cái con voi ngon lành của nhà vua bây giờ là chỉ là cái cột nhà, cái nia với là cái trống biết đi. Hay nói cách khác là những sự thật, cái chân lý của họ mà vừa khám phá đó là những cái chân lý phim diện, chứ không phải toàn diện. Cái sự thật của họ là cái sự thật bị xé nát, chứ không phải nguyên vẹn. Ở đây anh chị em và tôi thử xét lại xem mình có bị sống trong cảnh mù lòa tăm tối để rồi chỉ thấy trong cuộc sống những sự thật phiếm diện thay vì toàn diện không? Coi chừng Chúa Giê-xu lại nói với anh chị em và tôi như Ngài đã từng nói với các biệt phái: các ngươi có mắt mà như mù. Mù thì cũng có thể vì mình nhắm mắt lại không muốn nhìn, và cũng có thể là mình mù vì các giá trị của vật chất, của xác thịt nó che phủ mất cái đôi mắt tâm hồn. Và rồi khi mù thì ta sẽ đoán xét mọi sự trong đời một cách thiếu sót, khập khiễng như là mấy anh xem voi vậy. Tôi lấy cái ví dụ này: có người xem các hình ảnh khêu gợi ở trên báo chí này, phim ảnh ở internet, và cho đó là cái cách giải trí sinh động nhất. Có người cho rằng trai gái yêu nhau và ở thử với nhau trước nhân để xem thử coi có hòa hợp về tâm sinh lý hay không, thì đó là cái cách hay nhất để có một gia đình tốt đẹp ở trong tương lai. Có người cho rằng nếu sinh con mà không dạy dỗ được con thì thà đừng có con thì hơn. Và rồi người ta ngăn ngừa bằng mọi hình thức. Và có người quan niệm rằng để giải quyết những căng thẳng ở trong gia đình, khi mà gia đình đã trở thành hỏa ngục, thì việc ngoại tình, ly dị là phương cách mau lẹ nhất. Hay có người tự nhủ rằng biết bao kẻ gian dối, tham lam hàng triệu, hàng tỷ đồng, mình chỉ đổi giá, khai gian hay là nói xạo một chút thì ăn thua gì. Nhưng thưa anh chị em, tất cả những quan niệm đó đều là những cái nhìn phím diện, đều là những cái biện minh sai lầm cho một đôi mắt tâm linh đang bị thế gian xác thịt làm mù tối. Đây là những người đáng sống trong tối tăm mù lòa, nhưng lại cứ cho mình là sáng à. Mù mà cho mình sáng thì không biết hậu quả nó sẽ thế nào. Chắc anh chị em còn nhớ câu chuyện rất hay của nhà Phật, nói về một anh mù kia. một hôm đến thăm người bạn rất thân. Và vì lâu ngày lắm mới gặp lại nhau cho nên hai bên nói chuyện tâm sự không ngớt. Cho đến khi ngớt thì trời tối thui từ lúc nào. Thế rồi sau khi cơm nước xong thì anh mù mới tạm biệt bạn ra về. Thì anh bạn mới nói, khoan, để tôi thắp cho anh cái đèn mà đi đường. Anh mù nghe thế thì mới trách anh kia, anh muốn nhạo tôi hay sao đấy? Tôi mù loa thế này thì ngày cũng như đêm, ánh sáng thì có khác gì nó bóng tối, cầm đèn để làm cái gì? Anh kia mới trả lời, nào tôi có dám nhạo anh đâu, tuy anh không thấy gì hết, nhưng ít ra khi anh cầm đèn đi đường thì người khác sẽ thấy anh mà tránh anh chứ. Nghe có lý quá cho nên anh mù mới nhận cái đèn và ra về. Vừa đi vừa giơ cao cái đèn như muốn chiếu sáng cho mọi người thấy. Nhưng mà thình lình có một thằng nào đó nó đi ngược đường, nó đâm cái rầm vào anh ta. Thế là đèn vắng một nơi, người vắng một nẻo. Anh mù vừa lồm cồm đứng lên vừa chửi, bố mày, chứ bộ mày đuối hay sao mà không thấy tao đang cầm cái đèn đấy à? Chửi xong thì nghe anh chàng kia đáp lại, có mày đuôi thì có, chứ bộ mày không thấy cái đèn của mày nó tắt bố từ lúc nào rồi à? Thế đây thưa anh chị em, ánh sáng nó đã tắt mất từ lúc nào mà vẫn cứ giơ cao cái đèn của mình lên, vẫn cứ giơ cao những cái chủ trương hay là quan niệm phiến diện của mình, thì làm sao mà tránh khỏi tai nạn, đau thương hay là bất hạnh? Thế nhưng tại đây cũng có một câu hỏi rất căn bản này, là nếu biết mình đang mù lòa thì tôi có muốn hết mù không? Tôi có muốn ánh sáng soi chiếu để thấy được những cái nét đẹp thật sự của cuộc sống không? Và tôi có muốn thắp lại cái ngọn đèn khi mà nó bị tắt mất rồi không? Anh chị em có thể trả lời, muốn lắm chứ, nhưng mà tìm ánh sáng nó ở đâu? Ai sẽ chữa mắt cho tôi đây? Ai sẽ thắp lại ngọn đèn đời tôi đây? Xin thưa, đó là Chúa Giê-xu đấy. Và là một Chúa Giê-xu ở trên thập giá. Lắm khi người ta chỉ muốn tìm đến với một Chúa Giê-xu làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều, hay là chữa lành các bệnh tật phần xác. Người ta chỉ muốn gắn bó với một Chúa Giê-xu ở trên núi Tabor, hay là một Chúa Giê-xu phục sinh, chứ không muốn một Chúa Giê-xu ở trên thập giá. Và phải nói thật ra rằng, lắm khi con người sợ thánh giá, sợ hy sinh, sợ rướm máu khi phải sống theo chân lý toàn diện của tin mình, như là thanh sạch, quên mình, tha thứ, phục vụ. Thế nên con người không dám nhìn lên thánh giá. Người ta cảm thấy tiếc nuối khi mà từ bỏ con đường xấu xa, nhưng mà nó rất là êm ái, thênh thang, để rồi phải đi vào cái con đường Golgotha đầy sỏi đá. Thế nhưng thưa anh chị em, khi mà chúng ta can đảm khước từ những hành động xấu xa và bước đi theo lối đường của sự thật, của yêu thương, của niềm tin, khi mà chúng ta ngước nhìn lên thánh giá như Môi-se đã treo con rắn lên sa mạc thế nào, con người cũng phải treo lên như vậy, để rồi khi ai nhìn lên và tin ở người thì sẽ không bị hủy diệt nhưng được sống đời đời. Tức là khi mình can đảm nhìn lên Đức Giê-xu ở trên thập giá như thế, thì ánh sáng phục sinh cũng sẽ chiếu sáng và mang lại cho ta cái niềm vui của chiến thắng, cái nét tươi đẹp của tâm hồn và sự sống phong phú đời đời mà Chúa Giê-xu đã hứa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn chia sẻ lời Chúa qua phần sứ điệp tin mừng. Và bây giờ, người nhà kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Chờ Mong, một sáng tác của linh mục Nguyễn Duy với hai tiếng hát của linh mục Nhật Huy và Thúy Hồng, được trích từ CD thánh ca Bao La Tình Ngài.
Thân thương tin cha chia phần phạt nghiệp để rồi con bước ra đi mang theo những tôi đam mê vào đời ươm trong hoa vương tiêu ngầm tay nên ái tình cuộc tình ngày thêm ngao ngán theo vòng nặng bao nỗi buồn bao la ôi tâm lòng cha ta thứ bỏ qua bao lỗi lầm xưa con tin đoán ước từ nay yêu Chúa ngàn thu ngày ngày cha như trong mong thương con đêm hằng thức chờ bụi mù ta thắp hương nào con yêu đắm con mang đi mất nửa tình cha mang não nề gửi về lòng cha yêu dấu ước mong ngày con trở về bao la ôi tấm lòng cha ta thứ bỏ qua đoàn hứa từ nay yêu Chúa ngàn thu đền đáp tình cha
I'm